Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 12, Chủ nhật thứ 4 mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Ban chiều, lễ vọng Giáng sinh. Lưu ý, trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh tin kính đến chỗ bởi phép Chúa Thánh Thần và đã làm người, thì bái gối. Giáo huấn số 4. Tại sao có thừa tác vụ trong hội thánh? Phần tiếp theo. Được gắn liền cách nội tại với bản chất bí tích của thừa tác vụ của hội thánh là đặc tính phục vụ của thừa tác vụ đó. Thật vậy, các thừa tác viên hoàn toàn tùy thuộc Đức Kitô là đấng trao sứ vụ và thẩm quyền, nên họ thật sự là những nô lệ của Đức Kitô. Theo gương Đức Kitô, đấng đã tự nguyện nhận lấy thân nô lệ vì chúng ta. Bởi vì lời và ân sủng mà họ là thừa tác viên không phải là của họ, nhưng là của Đức Kitô, đấng đã ủy thác cho họ vì những người khác, nên họ đã tự nguyện trở thành nô lệ của mọi người. Cũng vậy, do bản chất bí tích của thừa tác vụ trong hội thánh, nên thừa tác vụ đó có đặc tính tập thể. Thật vậy, Chúa Giê-xu từ lúc khởi đầu thừa tác vụ của mình đã thiết lập nhóm 12 mầm sống của dân Israel mới, đồng thời là nguồn gốc của phẩm trật có chức thánh. Cùng được tuyển chọn một trật và cùng được sai đi một trật, sự hợp nhất huynh đệ của các ngài sẽ phục vụ sự hiệp thông huynh đệ của tất cả các tín hữu. Sự hiệp thông này sẽ là phản ảnh và làm chứng cho sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, giám mục nào cũng thực thi thừa tác vụ của mình trong giám mục đoàn, trong sự hiệp thông với giám mục Roma là vị kế nhiệm thánh Phêrô và là đầu của giám mục đoàn. Các linh mục thực thi thừa tác vụ của mình trong linh mục đoàn giáo phận dưới sự hướng dẫn của giám mục của mình. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 876 và 877. Bắt đầu mùa Giáng sinh. Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm vượt qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của người. Đó là mùa Giáng sinh. 25. Thứ hai, Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. 26. Thứ ba, ngày thứ hai trong tuần bát nhật Giáng sinh, Thánh Stefano từ đạo tiên khởi, lễ kính. 27. Thứ tư, ngày thứ ba trong tuần bát nhật Giáng sinh, Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách tin mừng, lễ kính. 28. Thứ năm, ngày thứ tư trong tuần bát nhật Giáng sinh, các thánh anh hải tử đạo, lễ kính. 29. Thứ sáu, ngày thứ năm trong tuần bát nhật Giáng sinh, Thánh Thomas Becket, giám mục, tử đạo. 30. Thứ bảy, ngày thứ sáu trong tuần bát nhật Giáng sinh. 31. Tháng 12, Chúa nhật trong tuần bát nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia, Chúa Giê-xu, Đức Maria và Thánh Giuse, lễ kính. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng, năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày rất cận kề với đại lễ Giáng sinh. Mầu nhiệm Thiên Chúa trở nên gần gũi, cụ thể và sống động giữa chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng, đón chào Con Thiên Chúa đến với mỗi cuộc đời, đến với gia đình và đến với nhân loại, để mọi người được hưởng niềm vui và bình an của Thiên Chúa. Như thường lệ, hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân, quý cộng tác viên và thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã chúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô Con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Khi ấy, vua David ngự trong đền, và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: Ông thấy không, ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư? Nathan trả lời với vua rằng: Điều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua. Nhưng xảy ra là, đêm ấy, có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: Hãy nói với David tôi tớ ta rằng, Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân ta, và ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó, và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự giữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày ta thiết lập các vị thẩm phán trên Israel dân ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Sẽ ca ngợi tình thương của Chúa, tới muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời, và muôn thế hệ sẽ loan truyền lòng thánh Chúa. Cõi trời cao, Chúa thiết lập lòng tin chung. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa. Muôn vạn thưa ngài báu người mãi vững bền. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa. Tới muôn đời người sẽ thưa rằng Chúa là Cha rất nhân từ, là núi đa tạng đến cứu độ của con, và lòng sung ái của ta dành cho người. Mình ước của ta sẽ vững bền. Sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, kính chúc Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo phúc âm tôi loan truyền và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô theo mặc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các dân ngoại để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin. Kính chúc Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc người vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, phụng vụ lời Chúa đưa chúng ta bước vào mầu nhiệm cứu độ. Mầu nhiệm Thiên Chúa cúi mình xuống, xin con người câu trả lời ưng thuận. Đây quả là điều vượt quá sức tưởng tượng và khả năng hiểu biết của loài người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, khi vua David được bằng yên tư bề, và vì lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, nên vua David muốn xây nhà kiên cố cho hòm bia của Thiên Chúa ngự trị. Dự tính này của vua đã được Thiên Chúa trả lời qua ngôn sứ Na-than rằng: Chính Thiên Chúa sẽ xây nhà cho David, chính Ngài sẽ xây dựng vương quyền và triều đại David được vững bền mãi mãi, cho đến khi Đấng cứu thế từ dòng dõi vua David ra đời. Đây quả là điều mà vua David không bao giờ dám nghĩ tới. Còn trong bài tin mừng, Thánh Luca kể lại một cuộc đối thoại giữa thiên thần Gabriel với trinh nữ Maria. Qua biến cố truyền tin này, chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa luôn đi bước trước, cúi mình xuống xin sự ưng thuận của trinh nữ Maria để hoàn tất lời hứa cứu độ. Nghĩa là quyền năng của Thiên Chúa làm những điều vượt xa những suy nghĩ của con người, để từ điều không thể theo lối suy nghĩ của con người trở thành điều có thể trong cuộc sống của chúng ta trong lịch sử cứu độ. Cụ thể là, trước khi quyền năng của Đấng Tối Cao làm việc, thì bà Isave bị mang tiếng là hiếm hoi, là son sẻ. Nhưng với tình thương của Thiên Chúa, thì bà đã có thai được 6 tháng, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Trước khi quyền năng của Đấng Tối Cao rợp bóng trên cuộc đời, thì trinh nữ Maria không thể cưu mang Đấng cứu thế. Nhưng với lời thưa xin vâng, Con Thiên Chúa đã trở nên mầm sống bé nhỏ trong lòng dạ của trinh nữ Maria, để được cưu mang, sinh ra và ở với con người. Qua lời thưa xin vâng của mẹ, Thiên Chúa toàn năng và vô hình giờ đây trở nên hữu hình, trở nên một và lệ thuộc vào con người trong mọi sự. Lời thưa xin vâng đã làm cho cuộc đời của mẹ hoàn toàn chìm sâu trong tin yêu và phó thác. Nghĩa là tương lai sẽ ra như thế nào, mẹ không cần biết đến. Mẹ chỉ biết rằng Thiên Chúa là đấng luôn giữ lòng trung tín với những lời Ngài hứa là đủ. Quả thật, Thiên Chúa cần tiếng xin vâng hiếu thảo của mẹ Maria để mọi sự bất tuân được biến đổi, để tất cả lời hứa từ ngàn xưa được trở nên hiện thực. Chuyện kể rằng, vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, có một cậu bé trai 7 tuổi với đôi chân trần, áo quần rách nát, đang đứng rét run bên ngoài một cửa hàng quần áo. Một phụ nữ trẻ đi ngang, cô nhìn thấy cậu bé, và cô đọc được nỗi khao khát trong đôi mắt của cậu. Không ngần ngại, cô tiến đến, nắm lấy tay và dẫn cậu vào trong cửa hàng, rồi cô mua cho cậu một đôi giày mới và một bộ quần áo ấm. Sau đó, cô dắt cậu bé trở ra và nói, bây giờ cháu có thể trở về nhà và có một kỳ nghỉ đông thật hạnh phúc với gia đình. Cậu bé chăm chú nhìn rồi hỏi, cô có phải là Thượng Đế không? Người phụ nữ mỉm cười trả lời, không cháu à, cô chỉ là một trong số những người con của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, con của Thiên Chúa thì luôn biết sống chia sẻ và yêu thương. Con của Thiên Chúa thì luôn dám tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, dám cộng tác với Thánh Thần để làm những điều tốt, điều may lành cho người khác. Con của Thiên Chúa thì luôn biết thưa xin vâng mỗi ngày. Bởi vì trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, những ai khiêm tốn mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa thì đều được trở nên con cái của Thiên Chúa, đều có thể cưu mang và sinh hạ Thiên Chúa, đều có thể sống thật tốt và gieo vãi niềm hy vọng cứu độ cho mọi người. Trong thánh lễ này, Thiên Chúa đang cần tiếng xin vâng của chúng ta với tâm tình con thảo. Noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy thưa xin vâng với Thiên Chúa, hãy dọn một cung lòng ngay thẳng để con một Thiên Chúa giáng trần. Và trong mỗi ngày sống, xin cho chúng ta biết đón nhận Thiên Chúa với sự tin tưởng, biết sống lời Chúa dạy với tất cả sự khiêm nhường, để Thiên Chúa đến với mỗi cuộc đời chúng ta, đến với mỗi gia đình và đến với toàn nhân loại, để mọi người được hưởng niềm vui và bình an đích thực của Thiên Chúa. Amen. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu công minh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trọn cả cuộc đời, mẹ Maria đã thưa tiếng xin vâng với thánh ý Thiên Chúa, trở nên gương mẫu cho tất cả chúng ta, những người muốn đón nhận Chúa và đem Chúa đến cho tha nhân. Cùng với mẹ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai. Xin cho các Kitô hữu được tràn ngập niềm vui cứu độ khi mừng kính mầu nhiệm Giáng sinh và quảng đại hiến mình thành quà tặng cho nhau bằng những hành động đượm tình Chúa, thấm tình người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, nhà của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời. Xin cho các bậc cha mẹ công giáo luôn biết cầu nguyện, sống đời đạo đức, nhiệt thành làm việc thiện, để con cái được lớn lên trong đức tin và lòng mến Chúa yêu người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa hứa, ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Xin cho anh chị em chi dân cảm nhận được tình yêu và sự đồng hành của Chúa qua sự ân cần đón tiếp và nâng đỡ của các Kitô hữu mà họ gặp nơi trú ngụ và làm việc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Xin cho tất cả chúng ta biết noi gương mẹ Maria, mở lòng đón nhận và thực thi thánh ý Chúa, để tâm hồn tràn ngập niềm vui cứu độ mà Chúa đem đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón rước con Chúa và hân hoan mang đấng cứu độ đến cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cùng tiến dâng lên đầy lễ vật tình yêu cao quý, rượu bánh tình nguyện để trở nên dưỡng nuôi linh hồn. Thập giá Cha trao con vâng phục để theo thiên ý. Nay nhân loài hỡi, hãy quay về với Cha từ đây. Con quyết ăn năn sống thư tha khiêm hạ thiện tâm, xin dâng lên Cha mình máu thánh Chúa Giêsu cùng muôn tâm lòng chúng con. cha nhận lấy,
cha nhận lấy để bạn chúng con kinh doanh.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây xin Chúa cử người đến thanh hoa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn ta. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chăm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mây ơi, xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin đổ nguồn thánh ân những tháng năm, từng giây ngóng chờ gieo mưa đi. Mây mây ơi, trần đời khấn xin. cho đời. Lạy trời thương xót, mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Ngàn dân tôn kính, đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ. Mọi mòn trong Chúa, đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm trắng phai. Đường thương đau, dạ rời chân bước. Lần trong đêm, mong ngày bừng ánh lên. Chúa, Chúa ơi, tội con ngất trời. Cha, Cha ơi, xin thương yêu một lần thứ tha. Cầu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói người, cho say mê đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương đôi, xuống cho đời. Lạy trời thương xót, mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình. Ngàn dân tôn kính, đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ. Mỏi mòn trong Chúa, đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm trắng phai. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm trắng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bao chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh, càng thêm lòng sùng mô, để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đứng chuộc tôi. Trời cao. đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nay đang khát ước mong mong tìm thấy Chúa.
Chúng con trong cải đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chế chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang.
Thần Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
đừng xa chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh cha và con và thánh thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúa Giêsu xuống trần gian để trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con Thiên Chúa. Sứ mệnh của Ngài trong thế giới là giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và các tình trạng nô lệ cá nhân và xã hội. Vì thế, tươi vui, cầu nguyện và biết ơn, đó là ba thái độ chuẩn bị chúng ta sống lễ Giáng sinh một cách đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 17 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong các Chúa Nhật trước, phục vụ đã nhấn mạnh ý nghĩa của thái độ tỉnh thức và chuẩn bị đường cho Chúa đến. Trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này, cũng gọi là Chúa Nhật vui lên, phục vụ mời gọi chúng ta tiếp nhận tinh thần của tất cả những điều xảy ra. Đó là niềm vui Thánh Phaolô mời gọi chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến bằng cách sống ba thái độ: tươi vui liên lỉ, kiên trì cầu nguyện và liên tục tạ ơn. Anh chị em hãy nghe rõ, ba thái độ, thứ nhất liên lỉ tươi vui, thứ hai kiên trì cầu nguyện và thứ ba luôn luôn cảm tạ. Tươi vui, liên lỉ, cầu nguyện kiên trì và liên tục cảm tạ. Thái độ thứ nhất luôn luôn tươi vui, anh em hãy vui luôn. Thánh Phaolô đã nói như vậy. Nó có nghĩa là luôn ở trong niềm vui, cả khi các sự việc không như chúng ta ao ước, nhưng có niềm vui sâu xa là sự an bình. Đó là niềm vui cả bên trong nữa. Và an bình là một niềm vui trên mặt đất. Các âu lo, các khó khăn và các khổ đau đi qua cuộc sống của mỗi người, tất cả chúng ta đều biết. Và biết bao lần, thực tại bao quanh chúng ta xem ra không sống được và khô cằn, giống như sa mạc. Trong đó vang lên tiếng nói của Thánh Gioan Tẩy Giả như phúc âm nhắc nhở hôm nay. Nhưng chính các lời của vị Tẩy Giả vén mở cho thấy rằng niềm vui của chúng ta dựa trên một sự chắc chắn rằng sa mạc này được ở giữa anh em có một người mà anh em không biết. Đó là Chúa Giêsu, đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Ngài đã đến thế gian để tái trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con cái Chúa, mà chỉ có Ngài có thể thông truyền và vì thế trao ban niềm vui. Niềm vui định tính sự chờ đợi đấng cứu thế dựa trên lời cầu nguyện kiên trì. Đó là thái độ thứ hai mà Thánh Phaolô nói, anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể bước vào trong một tương quan ổn định với Thiên Chúa là suối nguồn của niềm vui đích thật. Niềm vui của Kitô hữu không mua được, không thể mua được. Nó đến từ đức tin và cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô là lý do niềm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta càng đâm rễ sâu nơi Chúa Giêsu Kitô, càng gần Chúa Giêsu bao nhiêu, lại càng tìm thấy sự an bình nội tâm bấy nhiêu, dù có phải sống giữa các mâu thuẫn thường ngày. Vì thế, Kitô hữu khi đã gặp Chúa Giêsu thì không thể là một ngôn sứ của tai ương, nhưng là một chứng nhân và một người loan báo niềm vui. Một niềm vui cần chia sẻ với người khác, một niềm vui lây lan khiến cho con đường cuộc sống bớt mệt nhọc hơn. Và thái độ thứ ba do Thánh Phaolô chỉ ra là liên tục tạ ơn, nghĩa là tình yêu biết ơn đối với Thiên Chúa. Thật thế, Ngài rất quảng đại với chúng ta và chúng ta được mời gọi luôn luôn biết ơn các ân huệ của Ngài, tình yêu thương xót của Ngài, sự kiên nhẫn và lòng tốt của Ngài, và như thế, sống trong sự biết ơn không ngừng. Tươi vui, cầu nguyện và biết ơn là ba thái độ chuẩn bị chúng ta sống lễ Giáng sinh cách đích thực nhất. Tươi vui, cầu nguyện và biết ơn. Chúng ta hãy cùng nhau nói lại lời này, tươi vui, cầu nguyện và biết ơn. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ bằng lời cầu nguyện với Đức Maria. Trong thời gian cuối cùng này của mùa vọng, chúng ta hãy tín thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là lý do niềm vui của chúng ta, không chỉ bởi vì mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, mà cũng bởi vì mẹ liên lỉ gửi chúng ta tới với Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concedit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Utini feciamo proximibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua luce Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sunt nunc et sua in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.